không còn lo hồi môn. Ở một số vùng sâu, vùng xa, vẫn còn tập tục đòi hồi môn, gây khó khăn nhiều cho việc cưới xin trong cộng đồng. Nhưng một phong trào mới đã bắt đầu giúp cải thiện thực tế này. Trên đảo Alor, đám cưới thường bắt đầu bằng những tập quán phức tạp và mệt mỏi. Không giải quyết được vấn đề hồi môn thì không thể làm đám cưới ở nhà thờ hoặc làm thủ tục ở cơ quan nhà nước. Người ta buộc phải gom góp hầu hết thu nhập trong nhà để đáp ứng việc đòi hỏi hồi môn. Không có đủ hồi môn thì rất dễ phải hủy bỏ đám cưới theo phong tục. Hồi môn là khái niệm chỉ tài vật mà người con gái phải mang về nhà chồng. Còn tập quán ở đảo Alor là người con trai phải mang tài vật về nhà vợ. Nhưng ở đây, xin tạm gọi tài vật mà người đàn ông phải nộp cũng là hồi môn. Con cái sinh ra từ đời sống vợ chồng ở đảo Alor thuộc về dòng tộc của người vợ, trong khi người chồng bị coi là nô lệ của gia đình vợ, chỉ đơn giản là một kiểu trả nợ hồi môn. Không hiếm trường hợp người chồng trong tình cảnh như vậy đã phải bỏ vợ, bỏ làng mà trốn đi. Người Alor rất coi trọng việc hòa giải của cộng đồng trước những vướng mắc và xung đột. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, hồi môn là biểu hiện coi trọng sự hợp nhất hai gia đình thông qua đám cưới và nó dễ bị những người am hiểu tập quán và những nhân vật trong gia đình bóp méo vì động cơ tiền tài hoặc để ăn miếng trả miếng. Điều này dẫn đến những quyết định không hợp lý về khoản tiền mà gia đình chú rể phải trả. Cha đạo Henki Ani, một trong những người chủ xướng hồi sinh văn hóa Alor, là người làng Otvai, kể rằng ông từng bị buộc phải trả hàng trăm triệu rubiat do gia đình nhà vợ ông thách cưới. Sau đó, ông có ý định trả đũa bằng cách thách cưới thật cao, hoặc ít ra cũng bằng số tiền ông từng bị thách cưới đối với gia đình những anh chàng muốn cưới con gái là Otvai. Tuy vậy, ông đã phải từ bỏ ý định khi nhận thấy rằng 70% những đôi trẻ trong làng không thể lấy nhau được chỉ vì tiền thách cưới quá cao. Nhiều cặp vợ chồng không cưới xin, vì vậy họ không được gia nhập giáo đoàn và khiến nhiều trẻ con không được rửa tội. Ở cương vị cha xứ, cha Henki đã tập hợp nhà thờ, chính quyền và hội đồng phong tục nhằm tạo ra sự thay đổi bằng cách hồi sinh văn hóa Alor. Từ năm 2007, với sự giúp đỡ của chương trình phát triển khu vực, viết tắt là VKVIADB, thủ tục hồi môn đã được đơn giản hóa. Đã đạt được một thỏa thuận về tiêu chuẩn quả cưới, làm giản tiện phong tục và lập ra một hội đồng phong tục. Kết quả là trong 12 dòng tộc ở Alor, 7 dòng tộc đã tán thành giản tiện quy định hồi môn chỉ còn khoảng 7 triệu rubiat, tương đương 519 đô la Mỹ. Người ta vẫn còn dùng trống đồng Moko tượng trưng cho hồi môn, nhưng có thể nộp tiền thay cho trống. Trống Moko bằng đồng đen, giá có thể dao động từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu rubia. Trưởng làng Makrut Samoy nói rằng dân chúng hoan nghênh việc giản tiện thủ tục cưới xin bởi có thể làm đám cưới với chi phí thấp hơn nhiều, từ hàng trăm triệu rubia xuống chỉ còn 23 triệu. Dân chúng không còn phải chịu gánh nặng hồi môn quá đắt đỏ. Ông cho biết chi phí còn nhẹ hơn nữa nếu làm đám cưới tập thể. Đám cưới tập thể có nhà nước và nhà thờ cùng làm, thì chi phí có thể giảm xuống chỉ còn 2 triệu rubi. Số liệu của chương trình phát triển khu vực cho thấy, đến cuối năm 2014, đã có 1.324 đám cưới được thực hiện theo phương thức mới về hồi môn. Hầu hết, 38 làng trong 7 huyện đã chấp nhận sự thay đổi này. Dân chúng đã thấy nhẹ gánh bởi vì không còn bị ám ảnh bởi khoản hồi môn chóng mặt và cái bẫy nợ nần. Những cặp trai gái muốn lấy nhau thì càng được tự do lập gia đình. Đánh chìm tàu, bảo vệ chủ quyền. Quyết liệt bảo vệ nghề cá. Đất nước vạn đảo, biển rộng mênh mông, tài nguyên biển phong phú, nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản rất phát triển. Nhưng ngư trường giàu có cũng thu hút rất nhiều tàu bè từ các nước láng giềng. Họ rầm rộ kéo đến đánh bắt cá trong vùng biển của Indonesia. Tính ra, mỗi năm Indonesia bị thiệt hại vì nạn đánh bắt trộm khoảng 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ. Có số liệu thống kê lên đến chục tỷ đô la. Của đau còn sót, Indonesia quyết liệt bảo vệ quyền lợi của mình. Tổng thống Joko Widodo lên cầm quyền từ tháng 4 2014, bổ nhiệm bà Susi Puttadarstuti làm Bộ trưởng Bộ Biển và Nghề Cá. Tổng thống cũng ký quyết định thành lập đội đặc nhiệm, cho phép làm nổ tung bất kỳ tàu cá nước ngoài nào đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia. Bà Bộ trưởng Susi rất nhanh chóng trở thành người hùng trong mắt dân chúng. Tàu bè nước ngoài xâm nhập hải phận Indonesia, bắt giữ ngay lập tức. Thuyền trưởng, máy trưởng, chủ tàu bị đưa ra tòa xét xử. Án nặng có thể lên đến 6 năm tù. Thuyền viên và ngư dân bị tạm giữ trong các trại địa phương. Vài ba tháng, cũng có khi lên đến gần một năm mới được thả. Những con tàu được gom lại, thỉnh thoảng mang ra biển, gai thuốc nổ vào, đánh chìm, coi như bắn mấy kẻ làm gương. Dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 vào ngày 17 tháng 8, 2016, Indonesia thông báo từ rất sớm sẽ cho nổ tung 71 tàu nước ngoài vi phạm, trong đó có 36 tàu của Việt Nam. Ngư dân đi biển đã thành tập quán. Thời trước chẳng cần la bàn, đi xa có khi sang lẫn vùng biển của nhau, mà bây giờ gọi là vùng đặc quyền kinh tế EEZ. Nhưng một khi phân định rõ ràng vùng biển EEZ, thì đi quá một chút là vào vùng biển láng giềng. Ngay trong số 400.000 đến 500.000 ngư dân Indonesia đi sang vùng biển nước khác, thì một nửa trong số đó cũng thuộc diện không hề xin phép. Việc đánh chìm tàu, nhiều năm trước Indonesia thỉnh thoảng cũng đã làm, nhưng không tuyên truyền như thời Tổng thống Jokowi. Ông phó tổng biên tập báo Địa cầu Jakarta, Jakarta Globe, nói với tôi. Hưởng ứng việc đánh chìm tàu cá nước ngoài chủ yếu là người bình dân, còn giới trung lưu và trí thức thì không đồng tình. Họ cho rằng chính quyền muốn có được sự ủng hộ của dân chúng, nên đã dùng những cách như vậy để khuấy động chủ nghĩa dân tộc. Trong khi điều mà Indonesia cần là giữ gìn hình ảnh một thành viên lớn và là thành viên quan trọng của ASEAN. Những con tàu vi phạm bị nổ tung khiến dân chúng tấm tắc ca tụng biện pháp mạnh của bà Bộ trưởng. Giữa lúc một số ngành tăng trưởng chậm, thì ngành đánh cá và thủy sản có tốc độ tăng nhanh hơn cả. Từ sản lượng 2,5 triệu tấn, sau 2 năm dẹp nạn đánh bắt trên biển, sản lượng đã trở lại mức trước kia là 6,6 triệu tấn. Năm 2017, phấn đấu 9,9 triệu tấn. Hệ thống thông tin đại chúng cho hay về nhân thân bà Susi. Tốt nghiệp phổ thông, không vào đại học mà vào ngay trường đời. Là chủ của mấy công ty nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá, có cả công ty vận tải hàng không Susi Air. Tiếp xúc, người ta đặc biệt ấn tượng với thứ tiếng Anh rõ ràng lưu loát của bà. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sau nhiều nỗ lực, rốt cuộc cũng tiếp cận được bà Susi, không phải một mà là nhiều lần. Bà Susi tiếp nhận những đề nghị của ta là tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân bị bắt, sẽ cân nhắc hợp tác nuôi trồng và chế biến thủy sản. Chính phủ Indonesia không chủ trương tiết lộ quốc tịch của những tàu bị đánh chìm, nhưng nhiều khi báo chí vẫn lấy được thông tin để giật tít, gây chú ý. Một số nước có tàu bị đánh chìm thường được báo chí điểm danh là Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Ngư dân Myanmar thì bị bắt khi đi đánh cá thuê cho tàu các nước khác. Báo chí có khi còn đưa tin Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta răn đe không được nêu tên tàu Trung Quốc. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 3 vụ va chạm và phía Trung Quốc, dù công nhận đảo Natuna của Indonesia không phải là vùng tranh chấp, nhưng vẫn ngang nhiên nói đấy là ngư trường truyền thống của Trung Quốc. Bị bắt, được thả, rồi lại bị bắt. Ngư dân các nước, trong đó có Việt Nam bị bắt ở đâu thì thường bị giam giữ ngay tại đấy. Đất nước hơn 18.000 hòn đảo, từ cực Tây bay sang cực Đông những 13 tiếng đồng hồ, gấp đôi thời gian từ Tây sang Đông nước Mỹ. Vậy ngư dân bị bắt cũng rải rác khắp quần đảo. Có nhóm khi được thả phải đi một chặng tàu biển sang hòn đảo lớn, rồi phải đổi máy bay hai lần mới về đến thủ đô Jakarta. Từ đấy lại bay tiếp 3 giờ nữa để về Sài Gòn. Đại sứ ta nhiều lần đi thăm ngư dân ở trại xa, tận mắt thấy trại quang đãng sạch sẽ. Ngư dân ta tự do đi lại trong trại, được sử dụng điện thoại di động để liên lạc thường xuyên với gia đình. Có ngư dân mang theo lên tàu đánh cá một con chó, lúc bị bắt cũng được mang theo chó vào trại. Sứ Hồi giáo không ưa chó, nhưng tính bao dung của người Đông Nam Á thì vẫn đấy. Sau này ngư dân được thả về nước bằng máy bay, không được mang theo chó. Chắc con chó ấy được để lại trại, làm bạn bầu cho những người chưa mãn hạn. đời sống của ngư dân trong các trại tạm giữ cũng tương đối bình thường. Tháng Ramadan của người Hồi giáo, người theo đạo Hồi nhịn ăn uống từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Ramadan 2016 kéo dài từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7. Đại sứ quán làm công hàm gửi đến các trại, đề nghị cho ngư dân ta được giữ nếp ăn uống bình thường. Lý do, ngư dân ta hầu như không quen với việc bỏ bữa. Nếu nhịn ăn suốt ngày, triền miên trong một tháng, sức khỏe có thể tổn hại nghiêm trọng. Ngư dân bị bắt, phần nhiều là người nghèo, đi làm thuê cho chủ tàu. Chuẩn bị ra khơi xa, có khi được báo trước vài ngày, cũng có khi tình cờ ở gần bến, được ới một câu là lên tàu đi luôn. Tưởng đâu đi đánh cá một chuyến dăm 7 ngày, nhưng tàu bị bắt, thành ra vào trại luôn mấy tháng, thuyền trưởng có khi ở trại luôn mấy năm. Ngư dân bị giữ vài tháng được thả về, chuyến sau lại lên tàu khác đi làm thuê, ra khơi lại bị bắt. Cứ thế, một cái vòng luẩn quẩn. Phận làm thuê khi việc đến tay thì đâu có được lựa chọn. Chủ tàu tính toán, đi 3 chuyến khoang tàu đẩy cá, bị bắt một chuyến thì vẫn có lãi. Tàu sau đó bị bắt, bị đánh chìm, họ cũng chấp nhận. Vào trại, bỗng nhiên bị giữ ở một nơi xa lạ, giám thị nói gì mình không hiểu. Không biết thời hạn giam giữ là bao lâu, lần thần nghĩ có thể phải ở lại đây vô thời hạn, đến hết đời. Gọi điện về gia đình, thì làng trải lưới cũng chẳng biết thông tin gì hơn. Chủ tàu có những người rũ luôn trách nhiệm, coi như sống chết mặc bay. Anh chị em, người thân thích có khi quá nghèo, chẳng giúp được gì, coi như buông xuôi. Chính quyền địa phương phải làm việc với quỹ bảo hộ công dân, lo thủ tục đưa ngư dân về nước. Ngày ra trại mừng quá, bay về đến thủ đô Jakarta, được cán bộ đại sứ quán ra tiếp nhận. Mỗi người được phát một cái áo hoa văn batik kiểu Indonesia nhờ quỹ bảo hộ công dân. Từ những trại khác nhau ra, mỗi người ăn mặc một kiểu, chiếc áo batik sẽ khiến anh em đàng hoàng hơn khi lên máy bay. Ngân quỹ eo hẹp, không thể đưa ngư dân vào những quán ăn trong sân bay, đắt hơn nhiều so với quán bên ngoài. Vậy là cán bộ lãnh sự của sứ quán lại phải mua hàng chục suất ăn từ trong thành phố, mang ra sân bay cho anh em có ngay bữa trưa trong khi chờ đợi. Có những nhóm được thả khá đông, 3-40 người một lúc. Đại sứ đích thân ra sân bay đón, tặng mỗi người một món quà nhỏ. Một bó hoa chung cho nhóm, cũng nói rõ, tặng hoa không phải là để khuyến khích tiếp tục vi phạm vùng biển nước bạn, mà là để chúc mừng anh em được tự do, được trở về đoàn tụ với gia đình. Về sau, người được thả ngày càng nhiều, người bị bắt giữ lại nhiều hơn. Vừa thả một nhóm 36 người, thì lại bắt 50 người. Vừa thả 79 người, lại bắt tiếp 84 người. Mang hoa ra đón ngư dân được thả, có thể là coi trọng việc bảo hộ công dân, nhưng rất có thể được coi là một tín hiệu thuận cho việc vi phạm. Có người còn nghĩ xa hơn. Chủ tàu còn tính cứ đi 3 chuyến, bị bắt một chuyến vẫn có lãi. Thì biết đâu họ cũng tính, cứ tiếp tục làm tới. Bị bắt, đã có sứ quán bên ấy chu đáo lo chuyện thả ra, lại còn được tặng hoa. Tuyên truyền cũng cần khuyến cáo. Tàu thuyền vào vùng biển bạn đánh cá có khi đi quá sâu, vào mãi tận cực đông quần đảo, đến tận vùng Sulawesi, vùng đảo Sorong của Indonesia, nhưng vị trí đã là phía bắc nước Úc, thậm chí sang cả đảo quốc Papua New Guinea. Vùng này có đặc sản hải sâm và đồi mồi, vốn rất hấp dẫn với ngư dân. Khi bị hải cảnh bạn truy đuổi thì ngoan cố bỏ chạy rất xa, bị bắt thì chối tội. Cho đến khi bạn đưa ra bằng chứng là thiết bị ghi hình lại hành trình của tàu. Một số ngư dân cố tình khai báo tên giả, làm sai lệch thông tin, gây khó khăn cho việc làm thủ tục vào trại và ra trại. Nhiều thủ đoạn được sử dụng, treo biển số tàu giả, treo cờ giả làm tàu nước ngoài, mua ngư trường bằng cách hối lộ cho các cơ quan quản lý bản địa để được vào đánh bắt. Cách đánh bắt cũng gây phẫn nộ, các phương tiện mang tính tận diệt theo kiểu diệt trùng, như đèn soi công suất lớn, thuốc nổ, lưới cào để quét đến từng con cá con. Năm 2015, Indonesia bắt 55 tàu và 611 ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trái phép. Năm 2016 là hơn 90 tàu và 1.030 ngư dân Việt Nam. Tuyên truyền khuyến cáo, nhưng cũng cần có biện pháp răn đe đối với các hình thức đánh bắt mang tính hủy diệt, cũng như đánh bắt các loài sinh vật cần được bảo vệ. Cần phối hợp giải quyết công ăn việc làm cho ngư dân, cũng phải có cơ chế thích hợp để quản lý ngư dân, phân định khu vực đánh bắt. Đợt trao trả ngày 14 tháng 9, 2016 ở trên biển là sáng kiến của bà Bộ trưởng Sushi. 228 ngư dân được trao trả cũng chỉ thuộc các trại do bộ của bà quản lý, không có ngư dân do hải quân tạm giữ. Đoàn công tác của Đại sứ quán bay từ Jakarta đến thành phố Batam đối diện Singapore qua eo biển, rồi bay tiếp ra quần đảo Natuna của Indonesia. Từ đó, đi tàu cao tốc thêm 3 tiếng mới ra đến tọa độ trao trả. Một con tàu kiểm ngư đồ sộ đi trong cơn bão số 4, sau 2 ngày trời mới tiến vào vùng biển Indonesia. 3 con tàu của Indonesia nhỏ hơn, chở 228 ngư dân tiếp cận tàu ta lúc gần 5 giờ sáng. Xuồng chở từng nhóm ngư dân qua lại giữa những con tàu. Sóng gió bão bùng, một nhân viên Indonesia và 2 ngư dân của ta rơi xuống biển. Rất may là được cứu kịp thời. Tàu ta tiếp nhận đầy đủ ngư dân, lại phải thêm 2 ngày nữa, trưa ngày 16 tháng 9 năm 2016 mới về đến Vũng Tàu. Được tin tàu về cảng an toàn, cả sứ quán thở phào nhẹ nhõm. Nghe đâu, tổng chi phí cho một chuyến tàu như vậy là hơn 4 tỷ đồng, trong khi phần của Quỹ Bảo hộ Công dân chỉ có 1,6 tỷ đồng. Trao trả trên biển được giản tiện khâu làm giấy thông hành cho ngư dân, thường là rất mất thời gian và công sức khi phải gửi thông tin qua lại giữa sứ quán và các trại giam, bao gồm lai lịch cá nhân, ảnh ngư dân và những số liệu khác. Tuy nhiên, nếu hình thức này được tiếp tục, có thể sẽ thực hiện ở một bến cảng nào đó, an toàn hơn mặc dù thủ tục lãnh sự phức tạp hơn một chút. Trong một tương lai có thể không gần lắm, mong rằng sẽ không còn phải thực hiện những đợt trao trả ngư dân giữa hai nước, dù là bằng đường biển hay bằng đường hàng không. Phần 2. Biểu tượng và tín điều. Văn hóa thống nhất trong đa dạng. Có thể nói mà không chạm tự ái của người Đông Nam Á là trong khu vực này, Indonesia là nước đứng đầu về bề dày văn hóa và sự đa dạng về văn hóa của xứ vạn đảo là điều đáng thèm ước của nhiều nước láng giềng. Nổi trội bản sắc dân tộc. Ngay trong lòng Indonesia có những dân tộc rất khác nhau về văn hóa, nhiều khi sự khác nhau như giữa hai đất nước. Mặc dù thế, bản sắc dân tộc Indonesia vẫn nổi trội, ban đầu là thông qua cuộc đấu tranh giành độc lập, sau đó thông qua giáo dục và sự khuyến khích dùng tiếng Bahasa Indonesia làm ngôn ngữ dân tộc. Bản sắc dân tộc vẫn mạnh mẽ, bất kể đất nước bị giằng co giữa những thế lực đối kháng, giữa Hồi giáo nghiêm ngặt và Hồi giáo ôn hòa, giữa Hồi giáo với Thiên Chúa giáo và Hindu giáo, giữa những hòn đảo ngoại vi với Java, giữa nông thôn với thành thị, giữa truyền thống và hiện đại, giữa giàu và nghèo, giữa hiện tại và quá khứ. Chồng lấn mà không ngoại trừ. Sự khác biệt văn hóa ở Indonesia có thể gây khó khăn cho việc gắn kết xã hội và thỉnh thoảng là lý do gây ra xung đột, nhưng trên hết, tinh thần dân tộc vẫn thống lĩnh. Mặc dù có ngoại lệ như trường hợp của vùng Papua, các mối quan hệ văn hóa vẫn phát triển mạnh mẽ. Bản sắc dân tộc được hiểu là mang tính chồng lấn chứ không loại trừ nhau giữa những nền văn hóa tồn tại từ trước ở các vùng đất nước. Khẩu hiệu của đất nước là thống nhất trong đa dạng, Bhinneka Tunggal Ika. Mặc dù bằng tiếng Java cổ, nhưng đã được người Indonesia khắp nơi với quan điểm xã hội và dân tộc khác nhau chấp nhận. Tôn giáo giao thoa với tập tục. Tôn giáo là một yếu tố văn hóa kết nối dân tộc và vùng miền. Nguyên tắc Pancasila về đức tin vào một thượng đế khẳng định chắc chắn như vậy. Mặc dù Hồi giáo thống lĩnh, ở nhiều nơi Hồi giáo còn giao thoa với tập tục truyền thống, khiến cho Hồi giáo có những đặc tính và phẩm chất độc đáo. Nhiều vùng theo Thiên Chúa giáo và bái vật giáo, còn Hindu giáo ở Bali rất độc đáo và hòa trộn với văn hóa bản địa. Tôn giáo là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Các đền thờ và phòng cầu nguyện được người ta ghé vào thường xuyên. Lễ lạt tưng bừng của đạo Hindu ở Bali hàng ngày vẫn diễn ra đều đặn. Truyền thống và hiện đại. Ở Indonesia ngày nay, điện thoại di động, các khu mua sắm mênh mông, các hộp đêm và những yếu tố hiện đại quốc tế khác đã trở nên thông thường. Tuy nhiên, trong khi các thành phố lớn và khu du lịch có thể phong phú về công nghệ, thì những vùng khác còn chưa được khai phá. Ngay cả khi hiện đại hóa đã diễn ra, thì rõ ràng là người Indonesia vẫn giữ nguyên truyền thống. Gắn bó với truyền thống tôn giáo và dân tộc, người Indonesia vẫn duy trì tập quán xã hội. Lịch sự với người lạ là tập quán ăn sâu trên hầu khắp quần đảo. Người cao tuổi được kính trọng. Đến thăm nhà nhau, người ta phải chào người già trước và khi ra về cũng phải xin phép người già. Lối sống nhanh chóng thay đổi. Trong một vài thập kỷ qua, đời sống hàng ngày của người Indonesia thay đổi rất nhanh. Nhiều người đã đi làm việc xa quê hương, vai trò của người phụ nữ đã mở rộng ra khỏi gia đình. Phụ nữ có thể tự mình quyết định đi học hoặc đi làm. Transmigrasi là chương trình của chính phủ nhằm giãn dân ra khỏi những hòn đảo đông người như Java, Bali, Madura và người dân được đưa đến những vùng vắng người như Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Papua. Chương trình này như dầu đổ thêm vào lửa, trong khi vốn đã có nhiều căng thẳng về văn hóa và sắc tộc. Từ năm 1950 đến năm 2000, hơn 8 triệu người đã được đưa về các vùng tái định cư. Người địa phương thường phẫn nộ vì bị dòng người tái định cư đổ đến, đẩy người địa phương ra ngoài lề, bất kể văn hóa và truyền thống bản địa. Người ta càng phẫn nộ hơn vì người di cư được chính phủ chăm lo về mọi mặt. Coi trọng gốc gác gia đình. Gia đình vẫn đóng vai trò quan trọng. Điều này thể hiện rất rõ trong dịp lễ hội Idul Fitri kết thúc tháng Ramadan, khi các quốc lộ chật cứng những đoàn xe người về quê ăn Tết với gia đình. Nhiều người đi xe hàng giờ đồng hồ để đi dã ngoại cùng với gia đình và người thân. Bằng nhiều cách, khái niệm gia đình và đặc tính vùng quê được nói đến nhiều hơn. Bởi vì con người di chuyển từ các cộng đồng nhỏ lên thành phố, ý thức mình thuộc về đâu càng được coi trọng. Tình đồng hương và làng quê. Bên ngoài gia đình, đơn vị xã hội chủ yếu là làng quê. Năm 1975, có khoảng 80% dân số sống ở nông thôn. Còn ngày nay, vẫn có gần một nửa dân số sống trong làng quê. Ở đó, làm lụng trên cánh đồng, sống trong gia đình và mua bán ở chợ vẫn là những điều chủ yếu trong cuộc sống hàng ngày. Cũng như vậy với những người trẻ là trường học. Cứ 10 trẻ em thì có 9 em học hết lớp 5 ở trường tiểu học, nhưng chỉ có 6 trên 10 em học hết cấp 2. Trẻ em nhà nghèo phải làm việc giúp đỡ gia đình từ khi còn rất bé. Tinh thần làng xã không chỉ giới hạn ở vùng nông thôn, trong những khu phố nghèo ở Jakarta, người ta biết rõ đến gia cảnh và con cái của nhau. Tinh thần cộng đồng thể hiện rõ trong những khu nhà chung, nơi những người thuê nhà xa quê hương cụm lại ăn uống sinh hoạt cùng nhau. Đời sống cổ truyền. Với nhiều người vẫn còn sống ở quê hương, phong tục và truyền thống là một phần của đời sống hàng ngày. Người Toraja ở Sulawesi tiếp tục xây nhà kiểu cổ vì nó có ý nghĩa xã hội quan trọng. Trong làng của người Sumban, lăng mộ tổ tiên được chú trọng vì người ta tin rằng mồ mả có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ngay cả khi đời sống hiện đại xâm nhập thì truyền thống cổ vẫn được củng cố. Chẳng hạn ở Bali, hàng năm vẫn có một ngày yên lặng gọi là Niapi, Tết âm lịch của Bali. Ngày hôm ấy, người ta ngừng tất cả các hoạt động, mọi người ở yên trong nhà hoặc trong khách sạn. Như vậy, ma quỷ tưởng là trên khắp hòn đảo không có người sinh sống và chúng để cho họ được yên. Cũng giống như nhiều vấn đề khác, đời sống phụ nữ Indonesia có rất nhiều điều trái ngược. Trong khi nhiều người được học cao, có việc làm tốt và phụ nữ thành thị có thể đến quán xá câu lạc bộ như đàn ông, vai trò gia đình truyền thống vẫn rất mạnh. Áp lực của Hồi giáo bảo thủ khiến cho nhiều phụ nữ trở nên thận trọng hơn. Những dòng văn hóa riêng. Indonesia có hàng trăm dòng văn hóa. Mỗi một ngôn ngữ trong số hơn 700 ngôn ngữ đã chứng tỏ một dòng văn hóa riêng. Có thể thấy điều này trong tộc người Minangkabau theo mẫu hệ ở Sumatra, trong cộng đồng người Hindu ham chuộng nghệ thuật ở Bali Trong những người đi biển Bugis ở tộc người Toraja, có tục đâm trâu ở Sulawesi, người Dani đeo quả bầu dương vật ở Papua, vân vân. Địa hình biển đảo và núi non lởm chởm có nghĩa là những tộc người thường phát triển cách biệt với nhau, dẫn đến sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Ngay cả những vùng đông dân như Java vẫn có những tộc người như Ba Đuôi. Họ đã rút lên những cao nguyên miền Tây khi Hồi giáo tràn đến đảo và rất ít tiếp xúc với người bên ngoài. Nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Ý niệm tất cả các dân tộc người có thể kiến tạo nên một đất nước vẫn còn rất mới mẻ, chỉ bắt đầu khởi lên từ cuối thời kỳ thuộc địa của Hà Lan. Những người sáng lập ra nhà nước Indonesia ở thế kỷ 20 hiểu rằng nếu một đất nước với văn hóa và tôn giáo như vậy được thành lập, đất nước ấy cần một sự quản lý đặc biệt. Họ nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Indonesia và quốc ngữ là Bahasa Indonesia, ngày nay được hầu hết người Indonesia sử dụng, mặc dù chỉ là tiếng mẹ đẻ của khoảng 20% người dân. Họ bác bỏ ý kiến rằng Indonesia nên là một nước Cộng hòa liên bang có khả năng ly tâm hoặc một nhà nước theo luật Hồi giáo, mặc dù đó là tôn giáo của đa số áp đảo. Ngày nay, hầu như mọi người công dân Indonesia, ngoại trừ nhiều người ở tỉnh Papua và Aceh, đều trung thành với ý tưởng về một đất nước Indonesia, cho dù vẫn còn mơ hồ đâu đó một ấn tượng rằng đây là một đế chế Java. Batik, biểu tượng và tín điều. Đến Indonesia, người ta thường nhắc nhau mua batik kỷ niệm, ít nhất cũng là một chiếc áo batik, một chiếc khăn batik hay một tấm vải batik. Tôi cũng giống như các nhà ngoại giao nước ngoài đến xứ vạn đảo, có cả chục chiếc áo batik để hòa nhập vào đời sống bản địa. Tuy vậy, cảm nhận cá nhân, batik giống như mỹ thuật Đông Nam Á, rất đẹp, nhưng là cái đẹp quá sặc sỡ, quá diêm dúa, rườm rà. Nói cách khác, những tấm áo ấy đẹp thì có đẹp, nhưng thử mặc mà đi trên đường phố Hà Nội thì biết ngay, có thể tự biến mình thành hòa thượng thích nổi bật mặc áo chim cỏ sặc sỡ. Về kiểu dáng, chiếc áo batik cơ bản là sơ mi dải tay, hai bên xẻ tà, cúc cổ cài cao chỉnh trọng, được coi là lễ phục ở một xứ quanh năm nóng ẩm, có thể ra vào những nơi sang trọng và tôn nghiêm. Nói đến batik, người ta hầu như nghĩ ngay đến Indonesia, mặc dù kỹ thuật sản xuất batik và nghệ thuật trang trí trên vải batik có ở nhiều nước Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, nhiều nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Philippines, thậm chí ở cả những nước châu Phi như Nigeria. Batik ở Indonesia không chỉ là một kiểu kỹ thuật nhuộm sợi và vải, không chỉ là một kiểu nghệ thuật in thủ công và vẽ tay lên tấm vải. Batik còn là một biểu tượng, một tín điều, một niềm tự hào dân tộc. Năm 2009, trang phục batik của Indonesia được UNESCO được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và chính phủ Indonesia đã lấy ngày 2 tháng 10 làm ngày toàn quốc tôn vinh nghệ thuật batik, gọi là ngày batik quốc gia. Batik là một từ cổ trong ngôn ngữ Bali, có nghĩa là đánh dấu chấm. Sản phẩm batik của vùng Java là phương tiện quan trọng trong cuộc tranh đua địa vị xã hội ở triều đình. Một người có khả năng cung cấp nguồn lợi để sản xuất batik một cách chuyên nghiệp, tức là người có quyền và có tiền, cấp bậc trong triều đình, thể hiện qua hình thiết kế trên trang phục batik. Một viên quan trong triều có thể phải xấu hổ nơi công cộng nếu mặc một tấm xà rông không phù hợp. Có những loại batik đặc biệt chỉ dành cho hoàng gia, các quan đại thần, các bậc cao trọng của tôn giáo và cấm sử dụng đối với người bình dân. Đấy có thể là loại batik thêu thêm sợi vàng, sợi bạc và những chất liệu thượng hạng. Chất liệu vải và nghệ thuật batik của chiếc áo có thể cho biết chính xác về đẳng cấp của người sử dụng. Batik có mặt trong rất nhiều sự kiện quan trọng của đời người. Những biểu tượng trang trí trên cái điệu trẻ con mang ý nghĩa gửi gắm may mắn và tiên định một cuộc đời tốt đẹp. Khi làm lễ thê đắc si ten cho đứa bé lần đầu tiên chạm vào đất mẹ, đứa bé cũng được quấn quanh người một tấm batik đặc biệt. Hình trang trí cho cô dâu chú rể thì có ý nghĩa chúc hạnh phúc dài lâu. Người phụ nữ mang thai được quấn 7 lớp batik trong khi làm lễ Naloni, Mitoni để chúc cho mẹ tròn con vuông. Trong lễ cầu cúng xua rủi đón may, người ta ném vào miệng núi lửa những bộ trang phục batik hoàng gia. Ngày nay, nhìn một tấm áo batik, người sành có thể nhận ra đấy là loại batik có 102 hay chỉ là hàng bình dân. Áo batik được may theo dạng sơ mi dài tay, xẻ tà, có một lớp lụa lót bên trong. Chỉ là chiếc áo sơ mi dài tay ấy, nhưng được coi là lễ phục, có thể mặc thay cho comple đến dự những đại lễ trong phủ tổng thống, trong các lễ tiết ngoại giao, trong những cuộc tiếp tân hoàng gia ở một số địa phương vốn là tiểu vương quốc. Một chiếc áo batik hạng sang có thể lên tới dăm 700 đến vài nghìn đô la Mỹ. Xứ vạn đảo khí hậu biển, nóng ẩm quanh năm, tấm áo batik phù hợp với người địa phương vốn giỏi chịu nóng ẩm. Với người nước ngoài thì chiếc áo dài tay ấy có phần hơi súng xính, lại là áo hai lớp cho nên cũng chẳng đỡ nóng bức hơn việc khoác một cái áo vét. Người Việt lại khá giống người Java, mặc áo batik vào thì dễ nhầm với dân bản địa hoặc dân Indonesia gốc Hoa. Cái lý do bị nhầm lẫn, bị đồng hóa khiến tôi ít khi chọn mặc batik, mà vẫn phải quay về với bộ comple ngoại giao truyền thống, dù thời tiết nóng ẩm. Chiếc áo batik ngắn tay thì thoáng mát thanh thoát hơn, nhưng áo ngắn tay chỉ là thường phục, không được coi là lễ phục. Trong những dịp đón nguyên thủ các quốc gia đến thăm, lãnh đạo Indonesia thường bày tỏ tình thân bằng cách trực tiếp hướng dẫn cho khách đi thăm các cơ sở sản xuất batik. Đấy gọi là ngoại giao batik. Các vị nguyên thủ được xem người ta dập bản khắc gỗ lên tấm vải, một kiểu in tay, và những nghệ nhân hàng đầu dùng bút vẽ lên những tấm vải, không khác gì những bức tranh tinh xảo. Kỹ thuật dùng sáp ong và những chất kháng nhuộm để tạo ra mẫu mã cho vải có ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng sản phẩm batik ở vùng Java là nổi tiếng nhất. Batik của Java đã có từ thế kỷ thứ 12 và người ta vẫn còn tranh luận xem batik là sản phẩm bản địa hay là được du nhập từ Ấn Độ cùng với những tập quán tôn giáo và văn hóa Hindu. Độ batik đẹp nhất là batik tulis, nghĩa đen là batik viết, một kiểu batik vẽ tay. Trước hết, hình thiết kế được áp lên tấm vải, sau đó mẫu trang trí được vẽ bằng sáp ong nóng. Dụng cụ để vẽ giống như cái bút, gọi là canting. Những chỗ bị sáp ong phủ lên sẽ không đổi màu khi vải được ngâm vào bồn nhuộm. Việc tô sáp và nhuộm mỗi lúc một đậm hơn được tiếp tục cho đến khi đạt được những màu cuối cùng. Sáp ong được sát thêm vào để giữ những chỗ đã được nhuộm hoặc bóc ra để nhuộm thêm màu mới. Cuối cùng, toàn bộ sáp được bóc đi và người ta luộc vải để xóa hoàn toàn những dấu sáp. Ở nhiều nước, đồ thủ công truyền thống chỉ được lưu giữ như kỷ niệm về một thời dĩ vãng. Nhiều lắm thì được mang ra trình bày trong những dịp lễ hội dân tộc. Batik ở Indonesia thì khác, được ưa chuộng và sử dụng thường xuyên. Việc người dân đâu đâu cũng ham chuộng batik chính là nguồn sống cho nghề. Batik luôn luôn có thị trường lớn ở đất nước 255 triệu dân, làm ra bao nhiêu là tiêu thụ hết bấy nhiêu. Chim thần Garuda nhiều răng. Ở Indonesia, người ta thấy hình ảnh con chim thần Garuda ở khắp nơi. Những pho tượng Garuda ở trong những ngôi đền Hindu, những pho tượng Garuda bày bán ở các điểm du lịch bằng nhiều chất liệu như gỗ, đồng, bạc. Garuda xuất hiện trong những vở kịch múa, trên sân khấu rối. Garuda trong những bức tranh, Garuda được lấy tên đặt cho hãng hàng không lớn nhất của Indonesia. Nhìn chung, Garuda là nguồn cảm hứng cho nhiều ngành nghệ thuật xứ vạn đảo, không chỉ bó hẹp trong nghệ thuật của riêng đảo Hindu. Truy nguyên thì Garuda có thể có nguyên mẫu là một loại phượng hoàng hoặc là loài diều lửa, tức Brahmini kite, ức màu trắng và bộ lông đỏ rực. Có ý kiến lại cho rằng Garuda là một loài đại bàng. Trên đảo Bali có một công viên văn hóa tên là Garuda Vishnu Kenaka, gọi tắt là GVK. Kenkana có nghĩa là vàng, vậy có thể gọi đấy là công viên Vishnu và chim Garuda vàng. Công viên rộng khoảng 60 hectare, cho đến năm 2016 vẫn đang được tiếp tục mở rộng. Mấy pho tượng khổng lồ vẫn đang được hoàn thiện. Pho tượng thần bảo vệ Vishnu cao 23 mét. Gần đó là tượng chim thần Garuda với sải cánh dài 60 mét. Đi vòng ra xa khoảng 500 mét thì gặp pho tượng chỉ tạc đôi cánh tay của thần Vishnu. Cả ba nhóm tượng này đều bằng đồng, đều gây ấn tượng to lớn, kỳ vĩ. Trong quần thể có bảo tàng, có phòng chiếu phim và mấy sân khấu, trong đó có cả một sân khấu ngoài trời theo kiểu sân khấu Hy Lạp cổ đại. Sáng trưa, chiều lúc nào cũng có những chương trình múa dân gian Bali hoặc múa cổ điển Indonesia. Garuda là con chim thần trong thần thoại Ấn Độ. Thần Vishnu thường cưỡi Garuda để du ngoạn đó đây. Trong tranh tượng, ta thường thấy miêu tả cảnh Vishnu ngồi trên lưng Garuda, còn Garuda đang trong tư thế vừa bay vừa nhún nhảy sinh động. Tôi đã quen với hình ảnh Garuda ở Ấn Độ, nên không khỏi hơi băn khoăn khi nhìn thấy Garuda ở Indonesia. Garuda Ấn Độ thường ngậm mỏ, dáng vẻ trầm tư và kín đáo. Còn Garuda của Indonesia thì há mỏ, trông hơi giống một nụ cười toe toét, răng chìa ra lởm chởm, trông hơi ác. Người không quen, thoạt nhìn hai hàm răng tua tủa, chắc sẽ tưởng đấy là nhân vật phản diện. Rồi khi nhìn Garuda trong đền chùa cung điện ở Thái Lan, cũng thấy hình ảnh tương tự. Những pho tượng đồng hoặc mạ vàng, tạo tác Garuda, thân hình eo ót như những thiếu nữ, hình thể duyên dáng, nhưng nhìn đến cái mỏ thì vẫn lởm chởm răng, trông cũng ác. Có cảm giác như hai hàm răng Garuda ấy đã làm hỏng ấn tượng về chim thần Garuda của Ấn Độ. Nhưng cũng tự phản biện. Có thể quan niệm của Indonesia, Thái Lan và các nước Đông Nam Á là thế. Garuda không nghiêm nghị trầm tư mà há mỏ tinh nghịch, thật là hồn nhiên và bình dân. Đọc sách hạng thứ 60. Trong bảng xếp hạng 61 nước đọc sách nhiều nhất, Indonesia đứng thứ 60, dưới Thái Lan thứ 59 và chỉ trên có một nước là Botswana. Đây là kết quả nghiên cứu do một trường đại học ở Mỹ là Central Connecticut State University thực hiện. Nhân tiện mở ngoặc, trong 61 nước được kể tên không có Việt Nam. Có thể hiểu Việt Nam không ở trong số 61 nước đọc sách nhiều nhất. Cũng có thể hiểu công việc thống kê việc đọc sách ở Việt Nam là quá khó khăn. Thông tin này được ông Anies Baswedan, Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia, đưa ra ngày 31 tháng 5, 2016. Cũng vẫn ở bảng đánh giá những nước có chữ và ham đọc sách. Các yếu tố cơ sở tạo điều kiện cho việc đọc sách ở Indonesia không hề thấp, mà đứng thứ 34. Như vậy là còn trên cả Đức, Bồ Đào Nha, New Zealand và Hàn Quốc. Điều này cho thấy hiệu quả còn thấp của việc sử dụng điều kiện có sẵn để đọc sách. Số lượng thư viện, số lượng sách xuất bản, số lượng báo chí, thời gian dành cho văn học ở trường sở, máy tính và thư viện di động không nói lên được tình trạng thật của thói quen đọc sách. Tư vấn về đọc sách, ông Bộ trưởng và các nhà văn hóa nhìn sang ngôn ngữ. Năm 1943, từ điển tiếng Bahasa Indonesia có 23.000 từ. Đến năm 2015, tăng lên 94.000 từ. Mức độ phát triển từ như vậy là chậm, trong khi tiềm năng của tiếng Bahasa là rất lớn. Đất nước có hơn 700 ngôn ngữ, lẽ ra tiếng Bahasa phải cởi mở hơn để thu nạp được nhiều hơn từ ngữ của các dân tộc khác. Một ví dụ để so sánh. Tiếng Anh hiện có khoảng 1 triệu từ, tốc độ phát triển mỗi năm đạt đến 8.500 từ. Cả thế giới nói tiếng Anh và đưa thêm vào cho nó khối từ vựng của nước mình. Các nhà văn Anh, Mỹ cũng tỏ ra cởi mở hơn trước biển từ ngữ, luôn thu nạp và làm giàu cho tiếng Anh. Người ta đi đến một gợi ý rằng các nhà văn Indonesia có nhiệm vụ khích lệ sự tăng trưởng và phát triển ngôn ngữ bằng cách khám phá và cởi mở hơn trước những khả năng sử dụng ngôn ngữ. Bộ Giáo dục và Văn hóa thì xem xét ý tưởng phối hợp với các nhà văn để thực hiện chương trình bắt buộc học sinh mỗi ngày đến lớp đọc 15 phút những cuốn sách tham khảo bên cạnh sách giáo khoa. Bằng cách ấy, chương trình sẽ giúp đẩy mạnh thói quen đọc sách của người Indonesia. Điều quan trọng là dạy cho học sinh ham đọc, biến đọc sách thành thói quen và tính cách của trẻ, biến đọc sách trở thành phong trào. Một khi thành phong trào thì không có gì có thể ngăn trở được nữa. Bởi vì thói quen đọc sách khi ấy sẽ lan rộng, không phải là dựa trên những sắc lệnh hay những chương trình hay ngân quỹ. Các nhà văn hóa cho rằng thói quen đọc sách có thể được thúc đẩy nhờ những trang truyện ngắn tiếng Bahasa, số chủ nhật hàng tuần của nhật báo Compass hay truyện ngắn dịch ra tiếng Anh trên báo Jakarta Post vào thứ Bảy hàng tuần. Bên cạnh đó, còn có những nỗ lực đáng chú ý như cuộc thi dành cho cộng đồng đọc sách toàn quốc của hãng phát hành sách Gramedia. Người dự thi phải viết bài kèm theo ảnh hoặc đoạn ghi hình các hoạt động đọc sách của mình. Phần thưởng là những bộ sách giá trị kèm theo tiền thưởng. Đây được coi là những nỗ lực sẽ dần dần làm tăng thú đọc sách cho người dân xứ vạn đảo. Ẩm thực, quốc thực đa văn hóa. Đi đến đâu, tôi cũng có ý thông qua ẩm thực mà suy ra văn hóa tập tục của đất nước ấy. Có những kiểu ẩm thực cực kỳ xa lạ và khó tiếp nhận với người Việt. Chẳng hạn, món ăn Ấn Độ, Trung Đông, Ethiopia, thậm chí là một số món ăn của Bắc Âu. Người Việt thường bảo thủ về ẩm thực, mới chỉ là món ăn tàu ngay bên kia biên giới thôi, đã bị chê là ngọt và nhiều dầu. Mới chỉ Nam ra Bắc đã chê là nhiều mị chính, Bắc vào Nam đã chê là thức ăn có đường. Tôi thì không ngần ngại trước các món ăn lạ và mới, thường cố tìm thấy trong ấy tính hợp lý của một dân tộc. Món ăn Indonesia với nhiều người Việt cũng kêu là khó ăn, tôi thì không thấy khó. Thưởng thức ẩm thực ở Indonesia tức là thưởng thức hương vị của xứ sở này. Bữa ăn nhiều cơm phản ánh thực tế ở Indonesia đất đai chủ phú. Các loại gia vị như đinh hương và nhục đậu khấu nhắc nhớ thời thực dân đến buôn bán và xâm lược. Vị cay của thức ăn phản ánh cảm xúc của người bản địa, giống như người phương Nam ở ta. Ẩm thực Indonesia trên thực tế là sự tương tác về thức ăn với các nền văn hóa khác. Trên bàn ăn Indonesia, ta thấy rõ ảnh hưởng của người Hoa, người Bồ Đào Nha, các thế lực thực dân và cánh thương nhân. Trải qua lịch sử lâu dài, ẩm thực Indonesia còn được định hình bởi con người nơi đây, bởi văn hóa và sự đa dạng của xứ sở. Quốc thực, món chính và đặc sản. Món ăn dân tộc điển hình hay gọi là quốc thực của Indonesia là nasi campur. Thành phần chính là cơm cùng với hàng chục món và nhiều hương vị thơm ngon. Lần đầu vào quán ăn, thấy người ta đặt lên bàn mình cùng lúc rất nhiều món thì ngại. Được giải thích ngay, có thể tùy chọn những món mình thích trong số đó, không động vào thì không phải tính tiền. Chế biến món ăn Indonesia nghe nói không phức tạp lắm. Các thành phần trong món ăn duy trì được hương vị đặc trưng của chúng. Những hương vị quan trọng trong ấy là rau mùi, thì là ớt, xả, dừa, xì dầu và đường thốt nốt. Gia vị hỗn hợp sambal là thứ cốt yếu trong bữa ăn và có rất nhiều loại. Đấy có thể chính là món ngon nhất trong cả bữa. Thành phần gồm tỏi, hẹ, ớt các loại, nước mắm, khoai tây và nhiều thứ khác. Trong các quán ăn, có món sambal tươi thường ngon hơn loại làm sẵn đựng trong lọ sốt cà chua. Cá là món được ưa chuộng và các quán hải sản đều có cá ngon. Cộng đồng người Việt ít ỏi ở Jakarta chuộng những quán hải sản, thậm chí còn hướng dẫn cho quán làm món canh cá chua theo kiểu Việt Nam. Người Việt cũng hợp với những quán ba ba trong khu phố tàu. Người Indonesia ăn bốc, mặc dù ưa gạo dẻo và cơm rất dính. Một số món ăn nổi tiếng của Indonesia là thịt xiên nướng, sa tế, cơm rang nasi goreng, rau trộn nước sốt lạc gado gado. Bên cạnh đó, còn một số món được người dân ưa thích như ở Nusa Tenggara Timor, trong đó đặc biệt là vùng Aceh và Flores có món súp cá nấu me gọi là ikan kuat asam. Đó là món nhiều dầu, thường là nguyên một con cá hoặc nửa con còn để xương được hấp lên và dầm trong nước me chua cay. Ở quần đảo Banda, người ta ăn mứt nhục đậu khấu với bánh mì hoặc bánh kếp. Đây chính là quần đảo gia vị từ buổi đầu, nơi nhục đậu khấu được trồng lần đầu tiên. Sầu riêng là món được ưa chuộng. Người Bồ Đào Nha khi mới đến khai hóa thực dân thì bảo trông nó giống như một dụng cụ tra tấn ở nước họ. Sầu riêng gây chia rẽ những người mê ẩm thực. Có người mê ngay từ lần đầu, nhưng có những người khác thì khó chịu ngay từ lần đầu tiên. Một trong những món ăn đặc trưng của Bali là lẩu thắng cố, siêu bắc, thịt thủ lợn cùng với dạ dày, lưỡi và bì lợn nấu với nhiều loại gia vị. Tác giả đã từng lùng sục khắp thủ phủ Denpasar của Bali để tìm món này, không thể chỉ nghe nói mà không được thử xem sao. Với quả bơ, người Indonesia thường chế biến thành thứ nước hoa quả hỗn hợp, quả bơ trộn với đá lạnh và sữa đặng hoặc siro sô-cô-la. Jajanan là món ăn vặt theo kiểu snack, có bán ở khắp nơi. Có hàng nghìn loại đồ ăn vặt, ngọt và thơm, chế biến từ mọi loại nguyên liệu như lạc, dừa, chuối, sắn, khoai lang. Người Indonesia thường dùng mì chính trong hầu hết các món ăn. Dạo qua các vùng ẩm thực. Java, ẩm thực như âm nhạc và mỹ thuật. Cư dân buổi đầu của vùng Java là người Betavi. Món ăn của họ nổi tiếng là phong phú. Các món có khởi nguồn từ Betavi là rau nước sốt lạc gado gado, món ketopak gồm mì sợi, giá đỗ, đậu phụ trong nước sốt lạc và đậu nành. Tên của món ăn được đặt theo một loại nhạc, bởi vì loại nhạc ấy vang lên nghe giống như âm thanh băm chặt. Vùng này còn có món súp thịt bò soto Betavi với nước cốt dừa sánh dệt. Nasi uduk là món cơm nấu nước cốt dừa, ăn với thịt, đậu phụ và rau. Ở miền Tây Java, người Sundan yêu màu xanh. Các món đặc trưng của họ bao gồm salad đậu đũa, giá đỗ, dưa chuột trộn sốt gia vị, gọi là món karedok. Sotong Bandung là súp thịt bò và rau cùng với xả. Ketupat Tahu là món cơm nắm ăn với giá đỗ, đậu phụ trong sốt lạc và đậu nành. Các món ngọt của người Sundan bao gồm kolenak là sắn xào cùng với nước cốt dừa. Ulen là cơm nếp rang ăn với nước cốt lạc. Món này và món trước đều ăn nóng. Trên những đồi núi mát dịu của Bandung, người ta uống chè gừng với dừa, hạt tiêu và cà phê ướp gia vị với nước cốt dừa. Thức ăn ở miền Trung Java thường ngọt. Ngay cả các món như cà ri mít gọi là gudeg. Các món ăn ở cố đô Yogyakarta bao gồm gà rán, ayam goreng, còn kelepon là những viên bánh bột gạo màu xanh bọc đường thốt nốt. Ở Solo, các món đặc trưng bao gồm sunny village, cơm nấu nước cốt dừa, đu đủ xanh, tỏi, hẹ, ăn với thịt gà hoặc trứng. Ở đây còn có món serabi, bánh kếp nước dừa, trên phủ sô-cô-la, chuối hoặc mít. Món ăn miền Trung và Đông Java có nhiều điểm gặp nhau. Món cá rất phổ biến, đặc biệt là pecel lele, là món cá chê rán kỹ ăn với cơm và pecel. Pecel là nước sốt lạc, ngon nhất là ở thành phố Madiun. Những món rất phổ biến ở Madura là soto Madura, tức súp thịt bò với chanh, tiêu, lạc, ớt và gừng. Món sa tế Madura là thịt xiên nướng ăn với nước sốt đậu nành rất ngọt. Bali, ẩm thực thân thiện và hậu hĩnh. Các món đặc trưng của Bali rất dễ kiếm, bởi vì các quán ăn thân thiện thường giới thiệu những món ăn có chất lượng, có thể lựa chọn các loại gia vị hợp với mình. Nhiều quán có đĩa Bali Guling nổi tiếng to tướng, thịt lợn quay nhồi ớt, nghệ, tỏi, gừng. Những quán chuyên làm món này, tất nhiên đồ ăn ngon hơn. Tác giả cũng từng phải lang thang đi tìm những quán ăn có món này. Thường có hình thủ lợn trên biển hàng hoặc bày chính cái thủ trong tủ kính. Một món cũng phổ biến nữa là pepak petutu, thịt vịt tẩm gia vị, bọc lá chuối và vỏ dừa, nướng trong lò than hoa. Món sa tế ở vùng này gọi là sa tế lilit, thịt thái ướp gia vị xiên thành từng xiên. Món lawa là salad dừa thái nhỏ, cùng với tỏi, ớt, thịt gà hoặc thịt lợn và tiết. Nusa Tenggara, ít cơm và thích cay. Vùng miền đông Nusa Tenggara khô hạn, người ta ăn ít cơm, mặc dù nhập nhiều gạo. lương thực chủ yếu là bột cọ dừa, ngô, sắn và khoai môn. Cá vẫn là món phổ biến và một món đặc sản là sebat ở Sumbawa, tức là cá thái miếng nhỏ trong nước dừa và xoài. Người Sasak ở Lombok thích món cay ayam taliwang, gà rán với lạc, cà chua, ớt, nhúng chanh. Một món khác là satay busut, thịt thái hoặc satay cá trộn với dừa, xiên bằng que mía và nướng. Các món không thịt gồm súp rau kelor, timun urap, là dưa chuột với dừa cùng hành và tỏi. Maluku, rau sống và cá. Món ăn điển hình của Maluku là jabu jabu, gồm rau sống ăn với nước mắm đặc và ớt. Thỉnh thoảng, cá được chế biến thành kohu kohu, salad cá ăn với cam và ớt. Người ta dùng bột cọ để nấu cháo, làm bánh và mutiara, tức một thứ hạt trân châu nhỏ, giống như thạch, để làm món tráng miệng hoặc đồ ngọt. Sắn luộc Kaspi là món phổ biến và rẻ. Papua, khoai lang và cây cọ. Vùng này ít trồng lúa và nhập gạo về chủ yếu cho cộng đồng người từ vùng khác đến định cư. Ở những vùng cao nguyên của Papua, khoai lang là thực phẩm chủ yếu. Người Dani trồng khoảng 60 loại khoai, một số trong đó chỉ dành riêng cho người già. Ở những vùng thấp, bột cọ là món ngũ cốc chính. Người ta dùng làm thành loại bánh cứng và ẩm. Cũng còn trộn với nước để làm thành món papaya, món cháo sánh sệt ăn với cá sốt nghệ và chanh. Dân một số vùng ở đây còn ăn cả sâu cọ bắt được trong lõi cây cọ đã bị sâu. Sumatra, đặc sản mang tên Padang. Ở Tây Sumatra, thịt bò được dùng để nấu cà ri dừa. Vùng này là quê hương của kiểu ẩm thực Padang. Chợ ở Bukit Tinggi là nơi để thưởng thức ẩm thực làng Kapau, gọi là Nasi Kapau, giống như món ăn Padang nhưng có nhiều rau hơn. Còn có món Ambiang Da Diat, sữa chua chế từ sữa trâu với siro đường thốt nốt, dừa, cơm, và món Pupu Kampiun, cháo đỗ xanh với sữa chua, cơm và chuối. Ở Bắc Sumatra, người Aset thích món cà ri, gọi là kare hoặc gulai. Người Patak thích thịt lợn, sau đó là thịt chó. Thịt lợn là thành phần chính trong món papi panggang, thịt lợn luộc với giấm và tiết lợn, sau đó đem rán lên. Kinh đô ẩm thực của Nam Sumatra là Palembang, nổi tiếng với món pempek, cá rán kỹ ăn với bánh bột cọ, còn gọi là empek empek. Đây cũng là quê hương của món pindang, súp cá cay cùng với me và đậu nành, và món ikan prenkes, cá cay sốt sầu riêng. Đồ ngọt ở Palembang là Sri Kaya, món sữa trứng màu xanh lá cây làm từ gạo nếp, đường, nước dừa và trứng. Kalimantan, nổi danh ẩm thực Kandangan. Món ăn của người Dayak đa dạng, trong đó có rembang, súp rau chua. Ở Banjarmasin có món pepes ikan, cá với me và xả bọc lá chuối. Thành phố Kandangan nổi tiếng với món ketupat Kandangan, cá và cơm nắm ăn với nước cốt dừa vắt thêm chanh. Món súp của vùng này là soto panja, nước luộc gà làm cho đặc bằng cách nghiền trứng luộc trộn thành canh. Gà cũng được dùng để làm món ayam hapang, gà nấu với loại ớt đỏ và to. Trong vùng có một cộng đồng người Hoa đông đúc và các quán ăn thường có đặc sản như súp yến xào và sứa biển. Sulawesi có thể thấy lạ. Người Nam Sulawesi thích hải sản, đặc biệt là cá nướng ikan bakar. Một món địa phương nữa là koto makassar, súp lòng bò, tiêu, thì là và xả. Người thích đồ ngọt thì có palu butun, món sữa trứng với chuối trong nước dừa và siro. Người Toraja có ẩm thực đặc trưng, chú trọng vào hương vị của những nguyên liệu địa phương, có thể là khó ăn với người nước ngoài. Ở Bắc Sulawesi có món rica rica, gồm sốt ớt, hẹ, gừng và chanh. Cá và thịt gà là hai nguyên liệu chính, có thể có cả thịt chó. Bakasang là loại sốt dậy mùi làm từ cá lên men, thỉnh thoảng cho món pupur tino tuan, Cháo làm từ ngô, sắn, gạo, bí đỏ, ớt và nước sốt cá. Ăn đã vậy, uống thì sao? Chè có thể uống cùng hạt tiêu. Đồ uống phổ biến ở Indonesia là chè đen uống với đường. Nếu không muốn uống đường, có thể uống trà đắng Teh Pahit. Các loại chè gừng rất phổ biến, trong đó có Bantrek, chè gừng với dừa, tiêu và Vedang Jahe là chè đường với lạc và viên tảo, húp sụp soạt, ngon lành. Cà phê thuộc loại ngon ở Đông Nam Á. Cà phê Indonesia, đặc biệt là ở Sulawesi, thuộc loại hảo hạng, mặc dù thứ ngon nhất đã được xuất khẩu. Hạt cà phê ngon hơn cả là của vùng Sumatra và Bali. Ở Aceh có món trứng sống đánh đường cho sủi bọt, rồi cho một chút cà phê lên trên. Đồ uống có cồn, vẫn có ở xứ đạo hồi. Indonesia là xứ đạo hồi, nhưng có khá nhiều đồ uống có cồn. Đó là rượu tuak, nấu từ nước thốt nốt, rượu arak, nấu bằng gạo hoặc nước thốt nốt, rượu gạo Bali gọi là prem. Thỉnh thoảng có trường hợp gặp sự cố vì rượu arak pha hóa chất. Trong các loại bia nội địa, Pintang là bia sạch, hơi ngọt. Bia Storm của vùng Bali cũng có loại hảo hạng. Thuế đánh vào bia rượu ngoại khá cao, vì thế giá bia rượu ngoại gấp khoảng 4 lần so với đồ mua ở cửa hàng miễn thuế. Ở những vùng quê xa hoặc còn bảo thủ như Papua, rất khó tìm được cửa hàng bán rượu bia. Ẩm thực trong lễ lạt hội hè. Trong những dịp cưới xin ma chay hoặc liên hoan với bạn bè, ẩm thực là điều quan trọng. Bữa tiệc trong lễ lạt có thể gồm nhiều món, nhưng với những dịp đặc biệt, trọng tâm là tumpeng, một cây tháp bằng cơm màu vàng và cái chóp được cắt xuống dành cho nhân vật quan trọng trong bữa tiệc. Trong tiệc Hồi giáo. Đối với người theo Hồi giáo, những dịp lễ lạt lớn nhất là Ramadan và Idul Adha. Trong tháng Ramadan, hàng ngày tín đồ Hồi giáo dậy trước lúc mặt trời mọc để ăn, rồi nhịn cả ngày cho đến khi ăn bữa tối sau khi mặt trời lặn. Món đầu tiên người Indonesia ăn sau một ngày nhịn để làm quen dần với thực phẩm là kolak, đồ ăn nhẹ gồm hoa quả dầm, nước cốt dừa. Sau đó, cầu nguyện xong thì mới ăn tối. Ở một số vùng như Bukit Tinggi, cánh đầu bếp mang thức ăn ra đường phố, người ta tụ họp lại cùng nhau thưởng thức các món ăn. Sau tháng Ramadan, hầu như cả nước kéo nhau về quê để kỷ niệm lễ Idul Fitri, còn gọi là Leparan, cùng với đại gia đình. Trong thời gian này, người ta treo khắp nơi những nắm cơm hấp mọc lá dừa, coi như để trang trí. 70 ngày sau Leparan là Idul Adha, lễ hiến sinh. Trên khắp đất nước, từ thành thị cho đến làng quê, đầu đầu cũng thấy những con dê bị trói vào cột. Người ta mua dê làm lễ tế sinh để tưởng nhớ việc Abraham sẵn sàng đưa con trai ra hiến tế theo lệnh của thần linh. Đây là một trong những lễ hội được chờ đón nhất ở Indonesia, bởi vì thịt tế sinh được chia cho người nghèo trong cộng đồng. Tiệc tùng ở Bali. Lịch Bali luôn dày đặc các lễ hội. Các dịp lễ lạt thường có một bữa ăn cộng đồng, có khi ngồi chung trên tấm lá chuối to chất đầy các món. Ngoài những kỳ lễ hội, hàng ngày ở Bali, người ta thấy thức ăn tượng trưng cho sự sùng kính. Cơm gói trong lá chuối được đặt ở lối vào nhà, trên bờ ruộng lúa, ở bến xe buýt, vân vân, bất cứ nơi nào thần linh trú ngụ. Đồ cúng to hơn gồm cả con gà, thường được làm vào dịp đặc biệt như ngày lễ Ozalan ở đền chùa. Hình ảnh luôn thấy là một đoàn phụ nữ đội đồ lễ lên đầu đi về phía đền thờ. Ăn uống ngoài trời. Ở những thành phố lớn và các khu du lịch, rất hiếm có dịp được ăn uống ngoài trời. Các quán warung chỉ đơn giản là chỗ ăn uống, không có mái che và không nhiều nhóm. Thành công của họ là ở chỗ mỗi quán có một món ngon hơn những quán khác. Rumah Makan, nhà ăn uống, hoặc restaurant là loại cao hơn một bậc. Ở đấy món ăn có thể cũng đơn giản như ở warung, nhưng có thêm một số thịt, rau và gia vị. Lượng người trung lưu tăng lên thì warung cũng phát triển sang hơn. Ở các vùng đô thị, một tiệm ăn có thể tự giới thiệu là warung và có nhiều món ăn ngon của địa phương. Chợ ở Indonesia là ví dụ tuyệt vời về việc món ăn cung cấp cho cả dạ dày và linh hồn. Không làm lạnh, cho nên độ tươi phụ thuộc vào việc bán được hàng nhanh hay chậm. Ta có thể gặp vô số món ăn vặt và đồ ngọt. Siêu thị và cửa hàng tiện dụng rất phổ biến ở thành phố và các khu du lịch như Bali. Nhiều người Indonesia không có khả năng tài chính và không thể đi tìm chỗ ăn xa, cho nên chọn cách ăn ngay trên hè phố. Kể cả người có tiền cũng thích ăn ở quán bên đường hoặc từ người bán rong gánh hàng đi trên đường. Một bên là bếp lò, bên kia là đồ ăn sẵn sàng để xảo nấu. Nhiều khu ẩm thực vỉa hè toàn người đi ô tô kéo nhau đến để ăn. Kali Lima là người bán rong với chiếc xe trên đó đặt cái ghế băng, bếp lò và tủ kính. Kali Lima có nghĩa là năm chân. Hai chân là hai bánh xe, một chân là cái chân trống và hai chân là của người bán hàng. Ở cái xe này có đủ loại thức ăn, đồ uống và đồ ăn vặt. Một số người có chỗ bán hàng cố định, một số người thì đi rong trên đường phố, cất tiếng rao hoặc tạo ra âm thanh đặc trưng. Chẳng hạn, tiếng cốc cốc của cái chuông Basco bằng gỗ. Ở một số nơi, những người bán satay đưa hàng đi trên những chiếc xe hình con thuyền, gõ chuông leng keng để thu hút sự chú ý. Có gì cho người ăn chay? Người ăn chay sẽ dễ dàng tìm thấy đậu phụ và đậu nành ủ lên men, được bán dưới dạng những miếng to dán kỹ, gọi là tempe beignet, và món thái quân cờ, rồi rang với sốt đậu nành ngọt, gọi là tempe kering. Hơi khó gọi được là món rau sống. Ở những quán ăn tàu, có thể có rau tổng hợp. Những quán ăn khác có thể có cơm rang rau hoặc mì xào rau. Ở đâu thì cũng luôn có món rau trộn với nước sốt lạc, gado gado. Rất nhiều nơi, bao gồm cả những quán ăn Padang, đều có món ăn cốt yếu của dân tộc hay còn gọi là quốc thực, là món cơm cùng với nhiều món ăn gọi là nasi campur. Những món này có thể không có thịt mà có đậu phụ, đậu nành lên men, mít, trứng và rau.